Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Lê Văn Toàn ở huyện Phù Mỹ và bà Phạm Thị Thanh Hoa ở thị xã An Nhơn. Phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 2625 ngày 2 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Lê Văn Toàn ở huyện Phù Mỹ hỏi, việc vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 15 Nghị định số 45 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch, trong đó việc xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch như sau. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thông báo trước khi bắt đầu kinh doanh sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch theo quy định. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không cảnh báo chỉ dẫn về điều kiện khí hậu, thời tiết, sức khỏe và các yếu tố liên quan khi cung cấp các sản phẩm du lịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng sức khỏe của khách du lịch. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không có phương án cứu hộ, cứu nạn theo quy định. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không phổ biến các quy định về bảo vệ an toàn cho khách du lịch. Không hướng dẫn các thao tác kỹ thuật cho khách du lịch trước khi cung cấp sản phẩm du lịch. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. Không duy trì, bảo đảm thông tin liên lạc với khách du lịch trong suốt thời gian cung cấp sản phẩm du lịch. Không bố trí sử dụng huấn luyện viên hoặc kỹ thuật viên hoặc hướng dẫn viên có chuyên môn phù hợp theo quy định. Không cung cấp hướng dẫn sử dụng và giám sát việc sử dụng trang thiết bị, dụng cụ hỗ trợ theo quy chuẩn tiêu chuẩn, bảo đảm an toàn cho khách du lịch. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không bố trí lực lượng cứu hộ khách du lịch theo quy định. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng đối với hành vi không can thiệp xử lý ứng cứu kịp thời các sự cố tai nạn rủi ro xảy ra. Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi tiếp tục kinh doanh sau khi cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh yêu cầu hoàn thiện bổ sung các biện pháp bảo đảm an toàn nhưng chưa thực hiện theo quy định. Ngoài ra, còn có hình thức xử phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động từ 1 tháng đến 3 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều này, đình chỉ hoạt động từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi quy định tại các khoản 5 và 6, 7 điều này. Bà Phạm Thị Thanh Hoa ở thị xã An Nhơn hỏi, trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quản lý nhà nước về thanh niên được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, Điều 40 Luật Thanh niên năm 2020 quy định trách nhiệm của Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, quản lý nhà nước về thanh niên như sau. Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm sau đây. Ban hành nghị quyết về phát triển thanh niên tại địa phương để thực hiện chính sách pháp luật của nhà nước đối với thanh niên. Quyết định các chỉ tiêu mục tiêu phát triển thanh niên trong nghị quyết phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn. Quyết định phân bổ dự toán ngân sách để tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương. Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật đối với thanh niên tại địa phương. Quyết định biên chế của cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về thanh niên và có trách nhiệm sau đây. Tổ chức thực hiện chính sách pháp luật, chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên tại địa phương. Lồng ghép các chỉ tiêu mục tiêu phát triển thanh niên khi xây dựng chương trình kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương hàng năm và từng giai đoạn. Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức làm công tác quản lý nhà nước về thanh niên. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của thanh niên khi đầu tư phát triển các cơ sở giáo dục y tế, tư vấn sức khỏe, cơ sở hoạt động văn hóa, thể dục thể thao. Quản lý khai thác và công bố dữ liệu thống kê về thanh niên, chỉ số phát triển thanh niên tại địa phương. Thực hiện công tác thống kê thông tin hàng năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về thanh niên gửi Bộ Nội vụ để tổng hợp báo cáo Chính phủ. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo kiến nghị về thanh niên, chỉ đạo hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp dưới thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên.
Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung văn bản số 2625 ngày 2 tháng 4 năm 2025 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định về việc tăng cường công tác thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh. Theo đó, để tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh, nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức rà soát tổng thể về việc nhu cầu mua sắm xe chuyên dụng vận chuyển rác để kịp thời phục vụ nhu cầu cấp bách thiết yếu trong công tác thu gom xử lý rác thải tại địa phương, đảm bảo không để tồn ứ động gây ô nhiễm môi trường. Báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài chính để tổng hợp trước ngày 10 tháng 4 năm 2025. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với cơ quan tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình cá nhân. Lưu ý xây dựng phương án giá cho tất cả các địa bàn của huyện thay vì chỉ xây dựng cho một số khu vực do đơn vị công ích trực tiếp thu gom. Và phương án giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với chủ đầu tư, cơ sở thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên nguyên tắc tính đúng tính đủ. Gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định để trình Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành làm cơ sở đặt hàng đấu thầu theo quy định. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai sớm nội dung phân loại rác tại nguồn, tăng cường tần suất thu gom vận chuyển rác tại các khu dân cư, đồng thời tham khảo mô hình thu gom của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định để xem xét triển khai nhân viên thu gom đến từng hộ gia đình, qua đó từng bước nâng cao tỷ lệ thu gom rác thải tại địa phương. Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, tổ chức kiện toàn các đơn vị thu gom vận chuyển rác thải thuộc địa bàn quản lý, đồng thời xem xét triển khai việc áp dụng mô hình hố chôn lấp đối với các khu vực vùng sâu vùng xa mà các đơn vị thu gom không thể tiếp cận để đảm bảo việc tập trung xử lý rác thải được kịp thời, không để tình trạng ùn ứ gây ô nhiễm môi trường. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Ủy ban Nhân dân cấp xã và các phòng ban liên quan phối hợp tốt và duy trì công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nghiệm thu và thanh quyết toán kịp thời theo từng tiến độ cho đơn vị thu gom vận chuyển, đảm bảo nguyên tắc thu đúng, thu đủ đối với các hộ gia đình tại địa phương liên quan đến phí dịch vụ thu gom vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Chỉ xem xét việc miễn giảm đối với một số đối tượng gia đình chính sách, hộ nghèo. Có biện pháp chế tài cụ thể đối với các trường hợp không nghiêm túc thực hiện nội dung này, qua đó từng bước tiến đến cân bằng giữa nguồn thu và chi để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tại địa phương, nhất là các khu vực nông thôn. Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu và thực hiện các chính sách pháp luật của nhà nước về môi trường, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý bảo vệ môi trường tại địa phương, lựa chọn giờ thu gom rác phù hợp với thói quen sử dụng của người dân và lịch trình, vận động người dân đưa rác đúng giờ quy định, đồng thời giám sát thời gian thu gom rác của đơn vị thu gom. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố báo cáo số liệu về khối lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom của tháng trước và ước tính khối lượng, tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom do Ủy ban Nhân dân tỉnh thông qua Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Ban Quản lý Khu Kinh tế tổ chức rà soát các nội dung liên quan đến dự án nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt và chất thải công nghiệp tỉnh Bình Định của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Môi trường Phú Hà, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh để xử lý dứt điểm theo quy định, thời gian trong tháng 4 năm 2025. Đồng thời chủ động xử lý những tồn tại liên quan đến dự án khu xử lý chất thải rắn Nhân Hội theo quy định. Sở Tài chính tổng hợp nhu cầu mua sắm xe chuyên dụng vận chuyển rác để kịp thời phục vụ nhu cầu thiết yếu trong công tác thu gom, xử lý rác của các địa phương, báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 4 năm 2025. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm chủ trì thẩm định phương án giá dịch vụ thu gom vận chuyển xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng đối với cơ quan tổ chức cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ, khu sản xuất kinh doanh dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp, hộ gia đình cá nhân và chủ đầu tư, cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét ban hành văn bản định giá theo quy định, làm cơ sở để triển khai thực hiện. Cùng với đó, tiếp tục chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và địa phương triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể để nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh, đồng thời hỗ trợ hướng dẫn các địa phương trong việc triển khai thực hiện nội dung phân loại rác tại nguồn, đồng thời nâng cao hiệu quả chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường. Thường xuyên kiểm tra theo dõi đôn đốc việc thực hiện công tác thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt của các địa phương trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bằng nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.